Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ Washington, D.C. Hà Vũ và Tổng ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh sáng Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi câu chuyện nước Mỹ do Hà Vũ phụ trách. Theo sau là Hằng Tâm với bài học thành ngữ Mỹ thông dụng. Và tiếp nối chương trình là tiết mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả theo dõi. Để mở đầu chương trình sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ về sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam sau hai cơn bão Harvey và Irma. Bác sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Tampa Bay, cho biết là khi đổ bộ vào vùng này, bão Irma giảm xuống cấp 2, cấp 1, nên thiệt hại chỉ là cây đổ, chứ không có người chết. Bác sĩ Mỹ nói.
Cộng đồng cũng khuyến khích cho tất cả các bác, các cô, các chú đều đi vô những shelter, tức là những cái cơ quan trú ẩn cho mùa bão đó. Cho nên là nói chung thì cũng không có bị thiệt hại gì nhiều ạ. Tampa cũng rất là may mắn ạ.
Theo bác sĩ Mỹ thì một hiện tượng đặc biệt kỳ này là bão hút nước từ Tampa đổ xuống Jacksonville, nên thành phố này bị ngập nặng.
Dưới downtown Tampa đó, tất cả nước ở trong hồ đều bị mất hết. Và bây giờ vẫn còn khô. Nó đã hút hết nước đó và nó thảy lên hướng đông bắc là ở Jacksonville. Jacksonville nó không có vô nhưng mà lại bị lụt quá trường luôn.
Bác sĩ Mỹ cho biết thêm là cộng đồng Việt Nam và Florida vẫn tiếp tục gây quỹ giúp cho nạn nhân bão Harvey ở Texas. Nhưng sắp tới đây, toàn tiểu bang sẽ có một ngày gây quỹ để giúp nạn nhân bão Irma. Bác sĩ Mỹ nói.
Ngày 21 tháng 10 thì sẽ có một buổi gây quỹ để mà gây quỹ cho nạn nhân bão lụt Irma, cho cộng đồng Việt Nam mình cũng như là tất cả các cộng đồng khác mà họ bị ảnh hưởng bởi cái bão lụt Irma. Hiện bây giờ thì chúng tôi cũng đang trong thời kỳ kêu gọi gây quỹ cho bão lụt Harvey cho đồng hương của chúng ta tại Houston á, thì cũng vẫn đang tiếp tục cái đó cho đến cuối tháng này, rồi sau đó thì sẽ theo lời kêu gọi của tất cả tỉnh bang Florida mình sẽ làm chung một buổi văn nghệ, mỗi hội đoàn, mỗi cộng đồng địa phương sẽ kêu gọi đóng góp, rồi mình sẽ đưa chung về một cái buổi đêm tổng kết của tỉnh bang.
Ông Nguyễn Gia Bảo ở gần Saratoga thuộc khu vực Tampa có 10 mẫu đất trồng đủ các loại cây ăn trái của Việt Nam. Ông cho biết nơi ông ở, cảnh sát cũng yêu cầu di tản, nhất là những người ở trong các căn nhà di động. Nhưng ông không đi vì nhà ông rất kiên cố. Ông ở lại cùng với bà dì 96 tuổi và còn cho thêm bà con và những người ở gần đó tạm trú. Ông Bảo nói về ảnh hưởng của bão Irma đối với vườn tược của ông.
Thì có một số cây nó tóc gốc, còn nhà đó thì nó bị chút đỉnh mấy cái mang xấu rồi này kia, không có sao, bị nhẹ.
Mục sư Esther Trương, quản nhiệm hội thánh Tin Lành Bethel ở Tampa cho biết là gần nhà thờ của bà có một khu nhà di động khoảng 200 căn, trong đó có 10 căn của người Việt. Tất cả đều di tản hết theo lệnh của nhà cầm quyền địa phương, nhưng không bị thiệt hại gì đáng kể.
Cảm ơn Chúa, không bị gì hết. Nhà mobile home cũng vẫn bình thường, họ đi vô những cái sở tờ gần. Nhưng mà mobile home thì cũng vẫn còn y nguyên như vậy, không có bị gì hết, thiệt hại gì hết. Ở vườn cây trái thì xung đây gần đây thì thấy không có bị ảnh hưởng gì.
Về vấn đề bảo hiểm nhà cửa vì thiên tai, mục sư Esther Trương nói.
Ở đây thì phần đông ở trong hội thánh tín đồ đều có mua bảo hiểm hết. Còn những người dân thì sao thì có nhiều khi mình không tiếp xúc với họ, mình cũng không biết.
Theo thầy Thích Quảng Chân, trụ trì chùa Phước Huệ tại Miami, tuy bão không trực tiếp đổ bộ vào vùng này, nhưng đây là vùng gần bão nhất nên bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là các vườn cây ăn trái.
Có một số người mà có trồng làm vườn cây ăn trái á, thì có thiệt hại rất là nặng. Bởi vì sau cái trận bão thì những cái cây ăn trái người ta trồng á, không có thu hoạch được. Thứ hai là bị nó ngã xuống, á, nó bị bứt cái gốc rất là nhiều.
Thầy Quảng Chân cho biết là hiện nay mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường.
Dạ bây giờ thì đã bình thường rồi. Chỉ có cái là mình phải cần dọn dẹp đồ rất là nhiều thôi. Là thứ hai vừa rồi, tất cả các trường học ở đây đều mở cửa hết.
Còn ở Houston, nơi bị trận bão Harvey quét qua, tàn phá nặng nề trong tháng 8, luật sư Sandon Cường Phan, cựu chủ tịch cộng đồng Việt Nam ở đây cho biết việc phục hồi sau bão phải mất 2-3 năm nữa. Tuy nhiên, hiện đã có những khoản trợ cấp khẩn cấp.
Khi mà ai gọi vào trước thì họ cử người đến kiểm tra nhà trước và bắt đầu bồi thường những cái đợt đầu. Và cái chuyện đó nó sẽ kéo dài theo cái thời gian cũng như cái danh sách người chờ đợi. Rồi từ từ thì có những người họ sẽ được trọn gói và có những người sẽ phải chờ đợi hay cung cấp thêm tài liệu tùy theo từng cái hồ sơ cá nhân. Nhưng mà cái quá trình bồi thường thì nó đã được khởi động và nó đang tiến hành.
Theo luật sư Sandon Cường, vấn đề bảo hiểm nhà cửa vì thiên tai lũ lụt vẫn chưa được cộng đồng người Việt chú ý đến nhiều.
Sau cái chuyến này thì phần lớn bà con là họ sẽ cẩn thận hơn cái chuyện mua bảo hiểm đó. Thì ngay cả khi mà chính phủ không bắt buộc phải mua, nhưng mà cái lần này nhiều người bị thiệt hại bởi vì không có bảo hiểm, thành ra họ sẽ cẩn thận hơn trong việc mua bảo hiểm. Nhưng mà cái sự thay đổi về chính sách, cái vùng nào là lũ lụt cũng cần phải được update lại. Tại vì cái đó là theo cái kế hoạch của chính phủ liên bang, nhưng mà nó rất là outdated. Cái model mà đo lường cái khu nào dễ bị lũ lụt là nó là cái mô hình khoa học và cũ từ 40-50 năm trước á. Thành ra trong cái sự phát triển hiện đại của thành phố Houston cũng như trên toàn quốc thì những cái mô hình kiểm tra rủi ro bị lũ lụt cần phải được xác định lại.
Vẫn theo lời luật sư Cường, còn nhiều việc cần phải làm về phía hành pháp cũng như lập pháp, và cũng cần nhiều nỗ lực giúp đỡ, đóng góp của cộng đồng mới có thể giúp các nạn nhân bỏ lụt trở về với cuộc sống trước đây. Chuyên mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới. Đến đây, mời quý thính giả theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 76 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are a bully and my way or the highway.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a bully và my way or the highway.
Mike's uncle, Mr. Norbert, is quite depressed these days. For 2 weeks, he didn't want to talk to anybody. He didn't eat or sleep well. One day, Mike came to visit him. He was sad to see Mr. Norbert holding his head in his hands, refusing to talk about his problem. Today, Mike's glad Mr. Norbert is doing better.
Chú của Mike, ông Norbert, hồi này xuống tinh thần. Trong 2 tuần lễ, ông không ăn ngủ ngon. Một hôm, Mike tới thăm ông. Anh buồn khi thấy ông tay ôm đầu, không chịu nói lên vấn đề của ông ta. Hôm nay, Mike mừng là ông ta đã khá hơn. So, you went to see Uncle Norbert this morning, didn't you? How's he doing? I hope to hear good news about him. Vậy, anh đi thăm chú Norbert sáng nay phải không? Chú ra sao? Tôi mong nghe tin vui về chú.
I did. I spent the whole morning with him. Poor man, he's not yet back to his normal self. But at least he's eating and sleeping better.
Mike nói, tôi đi thăm chú. Tôi ở đó với chú suốt buổi sáng. Thương quá, chú chưa trở lại bình thường, nhưng ăn được, ngủ được hơn rồi. All the family were so worried about him. His wife, Aunt Mary, must be really relieved. Cả gia đình đều lo cho chú. Tôi mừng là chú tiến bộ. Bà vợ chú, Thím Mary, chắc chắn là đỡ lo.
Yes, she told me that if he didn't improve, she would have to take him to the doctor. She'd ask for some medication to help him get over the depression.
Mike nói, đúng thế. Thím nói với tôi là nếu chú không khá hơn, thì thì thím sẽ phải đưa đi bác sĩ. Thím sẽ xin thuốc cho chú để giúp chú qua khỏi cơn khủng hoảng tinh thần này. Has he finally told anyone about his problem? He's been quiet for too long. Chú đã nói với ai về vấn đề của chú chưa? Chú giữ kín lâu quá rồi.
Yes, I'm telling you about that now. I'm glad I came at the right moment when he wanted to share about what had been bothering him.
Mike nói, đó, tôi nói cô nghe đây. Tôi rất mừng là đến lúc chú muốn bày tỏ vấn đề làm chú bực mình bấy lâu nay. Well, he loves you and finds you someone he can really trust. Ồ, chú yêu anh và biết anh là người chú có thể thực sự tin tưởng.
Yeah, we always get along well. So you know he's happy at home, he's financially comfortable. The problem must be at his workplace.
Mike nói, đúng, chú và tôi hợp nhau. Vậy cô biết là chú vui trong gia đình, tài chính vững vàng. Vậy vấn đề phải là ở sở làm. And you geared him toward his work, then he opened up, right? Và anh gợi lên về việc làm và chú mới nói lên, phải không?
Well, yes, he finally did. He told me he had an awful time with his new boss. This guy is a real bully.
Mike nói, à đúng. Sau cùng chú nói lên, chú bảo chú phải chịu đựng anh sếp mới quá mức. Anh này đúng là một bully. A bully? What's a bully? A bully. Một bully là gì?
A bully, B-U-L-L-Y, is one with aggressive behavior who purposely tries to hurt others by making them uncomfortable.
Mike nói, a bully, B-U-L-L-Y, là một người có tư cách dữ dằn hay hạ hiếp người khác, cố tình làm người khác khổ sở, khó chịu. So, Uncle Norbert's boss is a bully. What did he do to him to make him so miserable? Vậy sếp của chú Norbert là một bully, một tay dữ tợn, hà hiếp. Hắn làm gì nữa mà chú khổ sở thế?
He criticized everything Uncle Norbert did. He even blamed him for something he didn't do. Actually, he treated everyone in the office so unfairly.
Mike nói, hắn chỉ trích tất cả những gì chú làm. Hắn bắt lỗi cả những việc chú không làm. Thực ra, hắn cứ xử như vậy với tất cả mọi người trong sở một cách bất công. Well, it's truly unfortunate when the boss is a bully. I'm sure many have to swallow their pride if they want to hang on to their jobs. Oh, thực là không may khi người chỉ huy là một tay dữ tợn, bắt nạt, hà hiếp. Tôi đoán chắc nhiều người phải nuốt giận nếu muốn giữ việc làm.
You're so right. Uncle Norbert couldn't hold it in. One day he spoke up about the issue, and you know what the boss said?
Mike nói, cô nói đúng quá. Chú Norbert không chịu được. Một hôm chú nói lên về vấn đề này, và cô có biết anh sếp nói gì không? Well, I guess some unkind words. A bully would do that. Ồ, tôi đoán anh ta nói những lời không tử tế. Người hạ hiếp thường hay như vậy.
Yeah, he said, this is my office. It's my way or the highway.
Mike nói, đúng đó. Anh ta nói, đây là văn phòng của tôi. My way or the highway. Wow, that sounds drastic. My way or the highway. Let me guess what it means. Oh, nghe ghê quá. My way or the highway. Để tôi đoán câu này nghĩa là gì nhé.
Go ahead, Mylan. I'm sure you got it.
Mike nói. Nói đi, Mylan. Tôi chắc chắn là cô đoán ra rồi. My way, W-A-Y, means I expect you to do what I want. The highway, H-I-G-H-W-A-Y, is a major road. So, my way or the highway means you do what I want or take the road out of here. My way ở đây có nghĩa là anh phải làm như tôi muốn. The highway là một con đường lớn. Vậy, my way or the highway có nghĩa là anh phải làm như ý tôi. Nếu không, tôi cho anh lên đường đi cho khuất. Tôi sa thải anh. Tôi dẹp anh đi.
Excellent, Mylan. That's exactly right.
Mike nói, hay quá Mylan. Cô nói thật đúng. Thanks, Mike. I think a language is interesting owing to idioms like this. Cảm ơn Mike. Tôi nghĩ một ngôn ngữ thích thú nhờ những thành ngữ như thế này.
Right. I remember our friend Leanne once took a singing class. The instructor warned the class, I'm here to train you to become the best singers in the world. So in this class, it's my way or the highway.
Mike nói, đúng. Tôi nhớ cô bạn của chúng ta Leanne một lần đi học hát. Ông thầy cảnh cáo, tôi đến đây là để đào tạo các cô thành ra ca sĩ hạng nhất thế giới. Vậy trong lớp này, phải nghe lời tôi hoặc đi chỗ khác. Wow, that's tough. Back to Uncle Norbert. How did things turn out for him? Oh, ghê thế đấy. Trở lại chuyện chú Norbert, rồi mọi chuyện ra sao?
The big boss finally found out. And he told Uncle Norbert's boss, you must change. It's my way or the highway.
Mike nói, ông sếp lớn sau cùng biết mọi việc và bảo sếp của chú Norbert, anh phải thay đổi đi. It's my way or the highway. Nghe lời tôi hoặc đi chỗ khác. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A bully nghĩa là một người bắt nạt, hạ hiếp người khác, và my way or the highway nghĩa là không nghe lời tôi thì bị đuổi. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ do Linh đang phụ trách.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây là một tuần khá thú vị khi có những gương mặt mới lọt vào top 5 tuần này và làm đảo lộn hầu hết mọi vị trí của nhóm 5 thứ hạng cao nhất của Billboard. Vậy vị trí thống trị có bị thay đổi không? Chúng ta hãy cùng khám phá. Trước hết hãy đến với vị trí số 5, đó là những gương mặt mới của tuần này. Logic, Alessia Cara và Khalid đã lần đầu tiên lọt vào top 5 với 1800-273-8255 sau khi nhảy 4 bậc lên vị trí này. Các bạn sẽ thắc mắc tại sao tên bài hát lại là một loạt con số. Đó chính là số điện thoại của đường dây nóng tới Trung tâm Quốc gia Phòng chống tự tử. 1800-273-8255 là bài hát của thể loại nhạc hip-hop với thông điệp mang tính chính trị. Hãy cùng xem Logic nói gì về thông điệp của bài hát này ngay sau đây. Được thể hiện qua giọng ca của Alessia Cara và Khalid, hai ca sĩ của dòng nhạc R&B và pop, bài hát cũng như video nhạc là câu chuyện về một thanh niên trẻ chống chọi với cảm giác của mình khi là một người đồng tính và bị những người xung quanh, kể cả người thân xa lánh rồi tìm đến cái chết. Logic, người sáng tác và sản xuất bài hát này nói, ý tưởng về bài hát đến với anh sau khi anh đi một tour bằng xe buýt từ Los Angeles tới New York. Trong đó anh gặp nhiều người là fan hâm mộ, họ nói với anh rằng âm nhạc của anh đã cứu giúp họ. Đó là lý do vì sao Logic đã sáng tác 1800-273-8255 và kể từ khi bài hát này ra mắt, các cuộc gọi đến Trung tâm Quốc gia phòng chống tự tử đã tăng lên rất nhiều. Trở lại bảng xếp hạng, trên vị trí thứ tư là bài hát mới của Taylor Swift, Ready for It. Đây là tuần đầu tiên Taylor Swift ra mắt bài hát này. Nó nằm trong album studio thứ 6 của Taylor có tên Reputation, dự kiến được ra mắt vào tháng tới. Ready for It nhận được nhiều những phản hồi tích cực từ giới phê bình âm nhạc khi họ cho rằng bài hát này thậm chí còn hay hơn cả bản hit cô tung ra trước đó đang gây sốt toàn cầu, Look What You Made Me Do. Are you ready for it? Ready for It đã lọt vào top 10 của nhiều bảng xếp hạng trên toàn cầu gồm Anh, Úc, New Zealand, Scotland và Hungary, cũng như lọt vào top 20 của Canada và Ireland ngay trong tuần đầu tiên ra mắt. Với sự kết hợp của các yếu tố của pop đương đại, pop Jamaica, nhạc dance và rapping, Ready for It được coi là một sự tương đồng với album đình đám Jesus của Rihanna và Kanye West ra mắt năm 2013. Đây lại là một bài hát nữa của Taylor được nhà sản xuất lừng danh người Thụy Điển Max Martin phối nhạc. Bộ tam Luis Fonsi, Daddy Yankee và Justin Bieber đã tiếp tục lùi thêm một bậc nữa xuống vị trí số 3 với Despacito, bản nhạc mà cách đây 2 tuần còn đang thống trị bảng xếp hạng. Nam ca sĩ Puerto Rico Luis Fonsi là người sáng tác và hát chính phần lời tiếng Tây Ban Nha trong bài hát đã lập được nhiều kỷ lục với việc thống trị Billboard trong suốt mùa hè qua. Nam ca sĩ 39 tuổi đang đi lưu diễn vòng quanh nước Mỹ và châu lục trước khi sang châu Âu vào cuối năm nay. Mặc dù trong lịch trình lưu diễn bận rộn, Luis đã kịp tham gia vào buổi hòa nhạc Hand in Hand gây quỹ từ thiện cho nạn nhân bão lụt vào tuần trước. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Khi Luis Fonsi đi lưu diễn, anh cũng rất lo lắng khi vợ và hai con nhỏ của anh bị tắc ở Miami, nơi cơn bão dữ dội Irma càn quét qua hồi tuần trước. Anh nói anh cảm thấy vô dụng khi chỉ nhìn thấy những hình ảnh của cơn bão mà không thể ở đó để giúp đỡ và bảo vệ vợ con anh. Đêm hòa nhạc Hand in Hand có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ danh tiếng đã gây quỹ được hơn 55 triệu đô la để trợ giúp cho những nạn nhân của cả hai cơn bão Harvey và Irma. Luis Fonsi nói đây là một nghĩa vụ mà anh cũng như các nghệ sĩ nên làm để cứu giúp những nạn nhân trong bão. Cardi B đã tiến lên vị trí Á quân trong tuần này với Bodak Yellow. Nữ rapper trẻ đã tiến từng bậc một trong những tuần qua và trước khi lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất, cô cũng đã liên tục thăng tiến trên bảng xếp hạng với bản nhạc Hip Hop Trap này từ vị trí khởi điểm 85 cách đây 10 tuần. Với vị trí Á quân, Cardi B là nữ rapper thành công nhất kể từ khi Nicki Minaj giành được vị trí này với Anaconda cách đây 3 năm. Honestly, don't give a f- about who in front of me. Drop 2 mixtapes in 6 months, we're breaking as hard as me. I don't bother with these, don't let these bother me. They see pictures, they say goals, bitch, I'm who they tryna be. Look, I might just chill in some babe, I might just chill with your boo, I might just spill on your babe, my feel like a lake, he wanna swim with his face. I'm like, okay, okay. I let him get what he want, he buy me Yves Saint Laurent in the new whip, when I go fast as a horse, I got the trunk in the front. Bodak Yellow là bản nhạc chính từ album sắp ra mắt vào tháng sau của Cardi B. Bài hát này đã giành được vị trí thống trị trên hạng mục những bài hát có số lượng nghe tải trực tuyến nhiều nhất trên Billboard với hơn 41 triệu lượt chỉ riêng ở Mỹ. Sự phổ biến ngày càng tăng của hình thức tiêu thụ nhạc qua nghe tải trực tuyến đang đóng vai trò then chốt trong sự phổ biến của thể loại nhạc hip-hop R&B trong nền âm nhạc Mỹ. Và Bodak Yellow là bản hit gần đây nhất thành công hưởng lợi từ làn sóng này. Còn Taylor Swift tiếp tục thống trị bảng xếp hạng tuần này với Look What You Made Me Do. Đây là tuần thứ hai cô công chúa nhạc pop đứng trên đỉnh cao của Billboard sau khi có một bước nhảy ngoạn mục từ vị trí thứ 77 lên cách đây 2 tuần. Bản nhạc electropop từ album sắp ra mắt là bản hit số 1 Billboard thứ 5 của cô ca sĩ 27 tuổi. Look What You Made Me Do được rất mong chờ từ trước khi ra mắt và mặc dù nó gây sốt toàn cầu nhưng có những người không thích nó. Chúng ta sẽ biết lý do vì sao ngay sau đây. Sau khi Look What You Made Me Do ra mắt, nhiều người yêu nhạc trên mạng xã hội đã cho rằng bài hát không xứng đáng với sự chờ đợi của họ. Trong bản nhạc này chứa đầy những ca từ và hình ảnh ám chỉ đến sự trả thù của Taylor Swift với một số ca sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng được coi là kẻ thù của cô, trong đó có Katy Perry và Kanye West. Có người cho rằng với tài năng của mình, Taylor có thể sáng tác những thứ hay hơn như thế vì họ cho rằng nhịp điệu pop trong bài không thay đổi so với album trước của cô. Taylor đã mất 3 năm để ra mắt bản nhạc này. Nó được coi là sự giới thiệu cho album Reputation, dự kiến được tung ra vào ngày 11 tháng sau. Và liệu Taylor có tiếp tục đứng trên vị trí cao nhất vào tuần tới hay không? Hãy cùng gặp lại vào giờ này tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những vùng đất thấp ở phía đông Ethiopia giáp với Somalia đang hứng chịu một đợt hạn hán nghiêm trọng. Mùa mưa đến muộn và mưa không đủ gây thiệt hại nặng nề cho những đàn gia súc địa phương, xảy ra liền sau 2 năm khô hạn ở Ethiopia. Hạn hán năm 2017 làm trầm trọng hơn tình trạng nhân đạo vốn đã nghiêm trọng ở đất nước này. Kết quả là rất nhiều hộ gia đình trong vùng Somalia của Ethiopia đang trải qua tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng và tỷ lệ suy dinh dưỡng đáng lo ngại. Hoa Kỳ, nước cấp viện trợ phát triển và khẩn cấp lớn nhất của Ethiopia, tiếp tục đưa tới sự ứng phó nhân đạo quy mô lớn. Cuối tháng 8 vừa qua, quản trị viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID, Mark Green, loan báo để giúp giảm nhẹ tình hình nhân đạo nguy khốn này, Hoa Kỳ sẽ cung cấp 91 triệu đô la viện trợ nhân đạo, bổ sung cho những người Ethiopia hiện thậm chí đang phải vật lộn với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng và suy dinh dưỡng. Nguồn kinh phí này sẽ cung cấp thêm viện trợ lương thực khẩn cấp và chăm sóc y tế thiết yếu, ông nói. Một ngày trước đó, ông Green thông báo rằng Ethiopia đã được chọn là một trong 12 nước sẽ tham gia vào giai đoạn 2 của chương trình nuôi sống tương lai. Chương trình 7 năm này nhắm mục tiêu giảm tình trạng đói kém, nghèo túng, suy dinh dưỡng toàn cầu bằng cách tập trung vào những nông dân sản xuất nhỏ, gia tăng đầu tư vào nông nghiệp và hỗ trợ các kế hoạch của quốc gia đề ra để cải thiện an ninh lương thực và dinh dưỡng trong khi tạo ra các cơ hội cho tăng trưởng kinh tế và thương mại. Bằng cách này, Hoa Kỳ hy vọng sẽ giúp tăng cường khả năng chống chịu của Ethiopia trước những cú sốc khí hậu. Tôi không coi phát triển trong viện trợ nhân đạo là quà tặng hay đồ cho không, quản trị viên USAID Green nói. Tôi tin tưởng mãnh liệt vào phẩm giá của mỗi một con người. Tôi tin rằng mỗi một con người đều muốn xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân của mình và con cái của mình. Và rằng mọi quốc gia đều muốn hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Chúng tôi muốn giúp đỡ mọi người đứng trên đôi chân của chính họ và xây dựng tương lai của chính họ, và đó là điều mà tôi hy vọng viện trợ của chúng tôi có thể đóng một vai trò hữu ích trong đó, ông Green nói. USAID quyết tâm giúp đỡ Ethiopia tận dụng nguồn vốn con người và nguồn vốn kinh tế của mình và khai thác sức mạnh của những nông trại và những doanh nhân Ethiopia để tạo nên một nước Ethiopia phồn thịnh về kinh tế và an ninh về lương thực.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 11